khi gia đình chúng ta có cái việc tâm linh, đặc biệt là việc mồ mả đất cát, chuyển các cụ gia tiên hay là người thân đã qua vãng từ nơi này đến một nơi mới, hoặc là sang cát thay mộ, thay áo, vân vân. Thầy đã nói rồi, đào xuống mà gặp ấy, hài cốt ở dưới đấy thì tốt nhất đó là chúng ta lấp lại. Và lấp lại và chúng ta làm cái lễ tạ cho người ta, xong mình đi tìm chỗ đất khác. Kể cả mất vài chục triệu hay là cả trăm triệu mua đất rồi, cũng nên gì? Nên bỏ. Vì nơi đó đã có chủ rồi. Bây giờ thầy cứ lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ nhà các quý vị đang ở, bao nhiêu năm nay được nhà nước công nhận về mặt pháp lý, tức là cấp sổ gì? Sổ đỏ. Bao nhiêu năm nay chúng ta ở yên lành, không tranh chấp gì. Tự nhiên bây giờ có một ông ở đâu ấy, ông ấy đến và ông ấy cầm một cái sổ đỏ khác đến. Và là người ta bảo là đây tôi có sổ đỏ đây, thì người ta đuổi nhà mình đi. Hoặc là nhà mình ở bao nhiêu năm mình chưa làm sổ đỏ. Thì bây giờ có người cầm sổ đỏ đến, họ bảo tôi có sổ đỏ, tôi có chủ quyền. Họ đuổi toàn thể nhà mình ra ngoài đường, họ đuổi đi. Các quý vị nghĩ xem, đặt cái trường hợp đó vào chính hoàn cảnh của mình, mình có chấp nhận được không? Mình có an phận để ra đi một cách nhẹ nhàng, bàn giao lại cái đất cho cái người cầm cái cuốn sổ đỏ đấy không? Có không các quý vị? Có ai dám làm như thế không? Giơ tay. Có ai dám không? Có hả? Đây có ông cụ kia, cụ giơ tay kìa. Ông cụ giơ tay. Thế thì phỏng vấn cụ trong nhà, cụ có sổ đỏ chưa? Chưa có sổ đỏ, mai thầy nhờ ai làm cái sổ đỏ đứng tên thầy, xong ra Tết thầy đến thầy đuổi cụ ra đường, cụ có dám không? Đấy, khổ. Cho nên á, các cụ ngày xưa nói một cái câu rất là hay. Trần sao á thì âm vậy. Các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cõi dương chúng ta có pháp luật, có những chế tài quy định của pháp luật ở tại cõi dương thế chúng ta này. Thì cõi âm cũng có pháp luật và cũng có gì? Có những chế tài và có cái sự quản lý ở dưới cõi âm. Chúng ta không thấy ở trong quyển Kinh Địa Tạng nói có các vị thần gì? Thần sông, thần núi, thần sơn, thần thổ địa, rồi các thần cai quản này nọ kia, rồi có 10 vị diêm gì? Diêm vương, như là đệ nhất điện tần quảng minh vương, đệ nhị điện sở giang minh vương, đệ tam điện tống đế minh vương, đệ tứ điện ngũ quan minh vương, đệ ngũ điện diêm biến thành minh vương, vân vân đó. À, đấy chúng ta thấy ở dưới quái âm cũng có pháp luật của quái âm, không có loạn hết à. Nay chúng ta thì có một chút tiền, có một chút quan hệ, chúng ta về chúng ta mua cái miếng đất đó vào trong đó để các cụ chúng ta quy tụ vào đó, mà ở dưới thì có rồi, mắt trần chúng ta không thấy được. Nhưng mà khi chúng ta đào xuống chúng ta phát hiện ra mà vẫn cố tình là gì? Cướp nhà người ta. Đấy là cố tình cướp nhà người ta. Chẳng khác gì chúng ta bây giờ cầm cái cuốn sổ đỏ trong tay đến cướp cái nhà, bảo nhà ông bà cho dù ở mấy chục năm, trăm năm rồi nhưng không có sổ đỏ, không phù hợp, không hợp pháp với pháp luật. Vì nhà ông bà không có sổ đỏ, tôi có tiền tôi bỏ ra tôi mua, tôi làm được sổ đỏ đây, miếng đất này, ngôi nhà này bây giờ là hợp pháp của nhà tôi. Có làm thế được không? Không. Cho dù nhà người ta chưa có sổ đỏ, hoặc vì một lý do nào đó không làm được sổ đỏ, nhưng họ đã ở từ đời ông cha đến bây giờ, nhà nước, đảng nhà nước chúng ta còn không nỡ gì đuổi họ cơ mà. Vẫn tôn trọng, vẫn để cho họ ở. Vì lý do nào đó không thể làm sổ đỏ được cho họ thì vẫn phải cho họ ở. Trừ vào một cái quy hoạch đặc biệt nào đó đảng nhà nước chính phủ mình làm tới thì vẫn phải hỗ trợ đền bù và di rời cho đi chỗ khác cơ mà. Mà di rời họ đi chỗ khác vẫn phải đảm bảo cái cuộc sống cho họ cơ mà. Cấp đất cho họ, đền bù, hỗ trợ để làm nhà cho họ, có nhà có cửa để ở cơ mà. Chúng ta thấy pháp luật là nhà nước chúng ta còn nhân văn như vậy. Nay chúng ta lại tự nhiên lại đè đầu cưỡi cổ ra, lại bảo là cầm cái giấy mua bán ở trên tay rồi về là đè đầu cưỡi cổ ra làm. Cho nên cái này các Phật tử chúng ta hết sức, kể cả không phải là Phật tử, những người dân chúng ta hết sức phải chú trọng đến cái vấn đề tâm linh, vấn đề đạo đức ấy. Tuy rằng lúc đầu chúng ta nhận cái mảnh đất đó, chúng ta không thấy có ngôi mộ nào, nhưng khi đào xuống mà nhìn thấy, chúng ta tránh đi, lấp lại, và chúng ta có duyên, đủ duyên thì chúng ta xây nho nhỏ lại cho các cụ được, thì càng có phúc. Các cụ càng bênh hộ độ trì cho chúng ta thì lại càng quý. Còn tuyệt đối là không nên nhấc họ lên chuyển đi chỗ khác, xong lại đặt người nhà mình vào đó, đặt hài cốt của người thân của gia đình dòng họ chúng ta vào đó. Những chỗ như thế 100% đều bất ổn, chứ không có chuyện là 90-95% bất ổn, mà 100% đều bất ổn. Xin thưa các quý vị là 100% đều bất ổn. Ngày xưa thầy đi học phong thủy có một câu chuyện. Người ta, ông thầy phong thủy, ông thầy dạy phong thủy, ngày xưa ông ấy kể là ở bên Trung Quốc, ở cái thời nhà Minh, có một cái dòng họ, họ chôn được một cái mộ tổ ở trên một cái chỏm đồi. Cái dòng họ đấy ngày xưa toàn đi làm thuê thôi. Anh em họ hàng chỉ có đi làm thuê. Thế một hôm thì trong cái dòng họ đấy có một cái người đi làm thuê, nhưng mà lại rất là tốt bụng, giúp cho cái ông chủ nhà. Mà ông chủ nhà đó lại chính là một ông thầy phong thủy rất là giỏi. Giúp cho ông chủ nhà. Cái hôm mà ông chủ nhà ông bị ốm, ông bị ốm thì đáng lẽ nếu mà không có người phát hiện ra thì cái ông chủ nhà sẽ bị chết. Ngày xưa mình gọi là bệnh trúng gió, phải cảm với trúng gió. Bây giờ mình gọi là tai biến, vân vân. Đó. Thế cái người làm thuê đó thấy ông chủ của mình bất chợt bị trúng gió, bị cảm, bị ốm như thế thì rất là tận tình chăm sóc, như là chăm sóc người thân của mình. Không bao lâu thì cái ông chủ nhà, cái ông mới khỏi. Ông mới khỏi bệnh, sau đó ông mới nhớ cái ơn chăm sóc lúc mình bị bệnh. Cho nên cái ông chủ nhà không coi cái người làm thuê giống như những người làm thuê khác, mà coi như người nhà. Thế bắt đầu ông chủ nhà đấy, ông thầy phong thủy đấy, ông mới hỏi về gia sự các thứ vân vân. Thế người làm thuê nói rằng nhà con mấy đời nay chỉ có đi làm thuê. Cả dòng họ nhà con đến hàng trăm người cũng chỉ có đi làm thuê. Chưa bao giờ có ai thi cử đỗ đạt, cũng chưa bao giờ có ai ra làm quan cả. Tức là ba đời nay. Ba đời thì tính ra nó phải hơn 100 năm. 150 năm đến 200 năm đúng không? Mà cả cái dòng họ đấy, cái chi họ đấy không có một ai thi cử đỗ đạt, chẳng có một người nào lại ra làm quan cả, chỉ có đi làm thuê thôi. Thế thì cái ông thầy phong thủy, tức là ông chủ nhà đấy, ông nghe thấy và ông nghe nói rằng thế thì mộ của bố của anh bây giờ đang chôn ở đâu? Bảo đang chôn ở chỗ đấy, chỗ đấy. Thế là cái ông thầy phong thủy, cái ông bảo thế đưa ta đi về xem. Ta đưa đi về quê xem. Xem thì bảo rằng chỗ này để chỗ này không được. Thế mà ông đi xem cái khu đất, ông đi cả ngày ông tìm cái khu đất. Ông xem cho cái khu đất đó. và ông đặt cái ngôi mộ này. Ông bảo là khoảng 3 năm sau thì bắt đầu gia đình dòng họ của nhà ngươi từ đây sẽ phát. Và quả thật bắt đầu là cái người làm thuê kia đầu tiên là cái người được ông chủ nâng đỡ. Và sau đó thì con cái rồi dòng họ cứ dần dần phát dần phát dần. Và đến 20 năm sau thì có đến mấy vị đỗ thám hoa bảng nhãn ở trong cái chi họ đấy. Và những người làm quan bắt đầu cũng từ đó và nó phát, phát cả cái dòng họ đấy, phát dòng họ đấy cho đến sang tận thời nhà Thanh. Sang thời nhà Thanh đến vua Khang Hy. Đến thời vua Khang Hy thì có một cái dòng họ lại nói rằng cái dòng họ nhà kia ngày xưa rất là nghèo. Nhưng từ khi đem mộ bố nó đến đặt được cái chỗ đấy thì dòng họ nhà nó rất là phát. Phát đến 300 năm nay, gần 300 năm nay. Đó. Phát đến mức độ như thế. Làm quan rồi làm ăn buôn bán vân vân. Phát cho cả dòng họ. Thế là cái dòng họ kia bắt đầu lén. Lén cũng đào bỏ cái mộ của cái nhà kia đi. Để mộ của bố nhà mình vào. Và nghĩ rằng là gì? Cái chỗ đấy là huyệt đất gì? Huyệt đất tốt gọi là long mạch. Long mạch là cái huyệt đất tốt. Cho nên trộm đào bỏ cái mộ bố cái nhà mà đặt mấy trăm năm trước kia đi đem chôn đi chỗ khác. May là họ không đem chôn sông. Nó đem chôn đi chỗ khác và nó đặt mộ bố nhà nó vào đó. Nó nghĩ rằng đặt mộ bố nhà nó vào đó nó sẽ, nhà nó sẽ phát. Nhưng không ngờ rằng vừa đặt xong chưa đến 100 ngày. Thì gia đình nhà đấy thì vốn là có một người đang làm quan huyện rồi. Đang làm quan huyện. Thì nghĩ rằng đặt mộ bố vào đó thì nó sẽ phát để lên gì? Lên tận quan tỉnh, lên tận trên quan triều. Triều đình. Thậm chí mơ mộng có thể làm đến tận tể. Tể tướng cơ. Chúng ta thấy lòng tham con người ở thế gian nó nhiều như thế. Nhưng chúng ta... Cái thầy phong thủy ngày xưa dạy cho chúng tôi, thầy nói là gì? Chưa đến 100 ngày. Cái ông quan huyện đó không biết phạm vào cái tội gì mà ngày xưa người ta gọi là cái tội khi quân đấy. Cho chém cả ba họ luôn. Chúng ta thấy chết mấy trăm mạng người. Mà ngày xưa cái thời đó là cái thời nó cứ chu di tam tộc và chu di cửu tộc ấy. Đấy, ông quan huyện đó. Chưa đến 100 ngày từ khi đào mộ bố nhà người ta để đặt mộ bố nhà mình vào thì chưa đến 100 ngày bị chu di tam tộc. Chúng ta thấy. Cho nên đó, cái mảnh đất tốt nó còn có cái phúc của mình có để có được hưởng hay không? Mảnh đất tốt mà ngồi vào đó không được hưởng á thì cũng gì? Cũng hỏng. Tức là anh không đủ phúc, không có phúc mà hưởng là anh hỏng. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên qua đây thì qua câu chuyện ngày xưa thầy được đi học, được cái vị thầy phong thủy vị ấy kể câu chuyện đấy. Hôm nay thầy cũng đem tiện, cũng đem kể lại cho chúng ta xem, nghiên cứu qua câu hỏi của bác Nguyễn Văn Phương này. Đấy, mua khu đất mà về chôn ra ở dưới người ta có 7 ngôi mộ. Mà mình vẫn cố tình để đào người ta lên, chuyển đến chỗ khác và mình đặt các cụ nhà mình vào đấy. Và từ khi đặt xong như vậy thì vợ thì bị ung thư. Con thì tự nhiên toàn nói những cái lời khó nghe rồi tự nó bỏ nhà nó ra đi, nó bán hàng online. 4 năm nay nó không thèm về nhà, cũng chẳng thèm liên lạc gì. Cho nên cái này xin thưa các quý vị, chúng ta nên tránh tuyệt đối. Từ giờ trở đi, bất cứ nhà ai mà đến mùa sang cát hay là đi chôn đi cất, gặp phải những cái trường hợp như thế, tốt nhất chúng ta thì lấp lại rồi làm cái lễ lễ tạ mộ cho các cụ, vì chúng ta không biết là ở dưới có đào lên rồi thấy gì ấy. Cái này là câu chuyện của Phật tử này. Còn mấy năm trước thầy cũng đi xử lý cho một cái gia đình ở dưới, chú này là công an, là đang làm việc ở trên bộ công an, ở dưới Hải Dương, à Hưng Yên. À, đi cái đường cái gì Eco Park này, đường Eco Park xuống một tí này. Hưng Yên. Chú này đang làm ở bộ công an, nhờ người giới thiệu lên đã gặp thầy. Thầy về xử lý cho cái trường hợp cũng như thế này. Ngày xưa mấy chục năm trước là các cụ cũng đem chôn mộ ông của mình, ông nội, đào xuống có gặp một cái tiểu, thế là đem bó cái tiểu kia đi, đặt cụ nhà mình xuống lại chôn sang. Mà từ khi chôn xong mà cái gia đình có 3-4 người điên trong gia đình đấy, có nghĩa là con cháu của cái ông cụ mà chôn đấy, 3-4 người điên. Mà khi thầy xuống đấy thì vẫn còn người điên. Thế thầy mới hỏi là cái mộ mà đào thấy ngày xưa để ở đâu. May mà cũng không đem bỏ đi, đem chôn ra bên ngoài cách đó khoảng độ 10-15 mét gì đó. Nhưng mà chôn ra bên ngoài thì đắp mấy cái đất lên thôi, trong lâu năm nó tẹt hết xuống rồi, chả còn cái gì nữa. Mà cái người điên này thì thầy hỏi là điên từ khi sinh ra hay là mới điên. Bà không, từ ngày nhà con làm cái mộ đấy, mẹ con kể là từ ngày làm cái mộ đó xong một thời gian là cứ thế là điên điên khủng khủng, cứ thay nhau mà điên. Và đặc biệt là cái bà em của bố gọi là gì, cô đúng không, bà cô ở trong nhà cứ cười khỉnh khạch ra, cứ nhìn thấy thầy là cứ ngửa mặt lên là cười thôi. Thầy hỏi thì cũng chả nói gì, cũng chỉ cười thôi. Lúc mới xuống, sau đó khi mà thầy ra ngoài mộ thì hỏi các thứ xem mồ mả các thứ, thì thầy bảo là thế cái mộ kia chôn ngày xưa chôn đâu, thế đem ra chỉ trong cái bãi cỏ nó phủ nó kín hết rồi. Thế thầy bảo lấy cái dao, về lấy cái dao phát nó đi thầy xem. Phát đi thì nó chỉ còn tẹt tẹt có một tí nữa thôi, nó lên khỏi mặt đất khoảng độ 10-15 phân nữa thôi, thế nhiều năm không ai trông nom. Thế thầy bảo thôi bây giờ chú phát tâm. À, bây giờ gia đình dòng họ bây giờ như thế thì bây giờ chú phát tâm bỏ mấy triệu ra rồi mua cái chụp xây lên cho các cụ, xong rồi làm lễ sám hối các cụ vì ngày xưa chúng ta không biết. Thế bây giờ sám hối xong làm lễ đi, xong rồi cầu siêu cho các cụ ấy, và từ giờ trở đi làm lễ cho thì coi các cụ như là người nhà người thân, coi như là gia tiên nhà mình, để mà thắp hương cho các cụ. Cái khi ngày dỗ ông nội của các chú thì cũng đồng thời cũng là dỗ cho người ta luôn, làm thêm mâm cơm hoặc là thêm cái bát đôi đũa, thêm có cái gì đâu. Thế chú bảo vâng, thì từ giờ trở đi thì cứ ngày dỗ con sẽ làm thêm một mâm cơm con để bên cạnh. Thế bảo ừ, làm được như thế thì tốt. Các vị biết thế nào? Làm lễ xong chưa đầy một tháng, cả 3-4 người tự nhiên là gì, khỏi điên. Thế mới hay chứ. Đấy, cái vấn đề tâm linh nói với các quý vị, có những cái chúng ta không thể dùng khoa học để mà phân tích mà giải thích được, mà cái chú đấy đang làm ở Bộ Công an đấy nhé. Lâu lâu rồi thầy cũng thấy là không thấy liên hệ, sau ngày khỏi thì cũng thấy lên được 1-2 năm, vẫn hay thỉnh thoảng gia đình hay lên lễ Tết lễ, nhưng năm ngoái thì không thấy, năm ngoái năm nay không thấy, từ hôm Covid ấy, từ cái đợt Covid là không thấy nữa, chắc là bận bịu quá hay gì đó không thấy mặt mũi đâu. Mà thôi, người ta khỏi thế là được rồi, mình có cần gì đâu. Nói thật với các quý vị, thầy trốn các Phật tử như là chạch lẩn ở trong bùn ấy. Nhiều việc quá, khổ mà đến gặp thì hỏi chả thế, hỏi cái việc tu tập, tí thì hỏi cái chuyện ma ma quỷ quỷ, thậm chí là bệnh tật phải đi hỏi bác sĩ, bệnh tật cũng đến hỏi thầy thì thầy bó tay thôi. Có những cái căn bệnh mà phải đến hỏi bác sĩ, đi đem đi bệnh viện, lên hỏi thầy, thầy có phải hôm rồi có trường hợp đấy, lên cứ bảo thầy, thầy cứu con với, con làm sao? Bảo con bị bệnh dạ dày ạ. Thế thì bệnh dạ dày thì đi khám bác sĩ chứ, lại bệnh dạ dày thì lên bảo thầy cứu làm sao được. Bảo con nghe thầy giảng bảo thầy cứu được. Ôi tôi giảng tôi bảo cứu được ai bệnh dạ dày bao giờ chưa? Các vị nghe bao giờ không? Khổ. Truyền bá cái tư tưởng mê tín dị đoan phản khoa học như thế thì muốn cho tôi đi tù hay sao ấy? Tôi chưa bao giờ tôi giảng tôi bảo tôi chữa được bệnh, tôi có tài chữa bệnh. Thế là nó còn bảo hôm rồi con mới nghe thầy giảng mà. Mà có cái thuốc gì trên này chữa được khỏi nhiều bệnh lắm. À thì bảo đây là thuốc chữa chứ không phải thầy chữa đâu mà bảo thầy cứu. Thế bảo thuốc thì đi ra ngoài kia xem, hỏi các vị ở ngoài cái chỗ phát cái thuốc của Bạc Hà sao mà tư vấn cho xem. Cũng thấy nhiều người khỏi bệnh đấy, có người ung thư khỏi, có người dạ dày khỏi, có người gút khỏi, có người khớp khỏi. Rồi có nhiều người những cái bệnh nhẹ nhẹ vừa vừa cũng khỏi nhiều lắm. Đi ra đấy mà hỏi xem uống có hợp hay không. Nhưng thầy nói trước tất cả các loại thuốc ở thế gian không có thuốc tiên nào là chữa khỏi 100% các loại bệnh cả. Cho dù đó thuốc đó là gì, nó có quý đến đâu, nó có đắt đến đâu cũng không thể khỏi tất cả các loại bệnh và khỏi tất cả cho mọi người. Vì cơ địa của chúng ta mỗi người một gì? Một cơ địa khác nhau. Và cái nghiệp của chúng ta, cái phúc của chúng ta, mỗi người nó cũng khác nhau. Thuốc có thể hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Đấy. Cùng một căn bệnh. Nhưng có người vào viện thì một vài ngày hoặc một vài tuần xong thì được bác sĩ cho cái giấy xuất gì? Xuất viện ra về vì đã khỏi bệnh. Nhưng cũng căn bệnh ấy, cũng bác sĩ ấy chữa, cũng loại thuốc ấy. Nhưng mấy ngày sau thì có giấy báo gì? Giấy báo gì? Giấy báo tử. Người ta lúc đến viện thì bằng cái xe hú. Lúc đi về thì bằng cái xe gì? Xe con hoặc xe máy gia đình đến đón. Hoặc taxi vân vân đến đón. Còn có người thì vào viện thì gia đình người thân đưa đến bằng xe con hoặc xe máy hoặc taxi vân vân. Nhưng lúc ra về thì về bằng cái xe hoa. Nhưng cái xe hoa này không phải xe hoa của mấy mươi năm trước, 18 đôi mươi chúng ta đi về nhà chồng. Cái xe hoa này là cái xe hoa có cái gì? Vô cùng thương tiếc báo tin. .. đằng sau. Đấy. Chúng ta thấy không? Vào viện cũng loại bệnh như thế, nhưng có người thì được khỏi bệnh ra về, nhưng có người thì phải ngậm ngùi ra đi một cách tức tưởi. Thế nên cái nghiệp của mọi người, nghiệp của mỗi người khác nhau. Vẫn bác sĩ ấy, vẫn bệnh viện ấy, vẫn loại thuốc đấy. Cho nên xin thưa các quý vị rằng chúng ta đừng có ở trên đời, chúng ta đừng có mong rằng có một cái loại thuốc gì đó mà chữa được tất cả các bệnh. Vì Đức Phật nói là gì? Có sinh, có già, có bệnh, ắt phải có chết, tức là sinh lão bệnh tử đó. Chúng ta học Phật mà không hiểu được cái đó thì phí lắm. Cho nên ở đây tiện đây thì cũng nói luôn với các Phật tử rồi đấy. Không phải là bệnh tật gì cũng tìm đến chùa, cũng bảo chạy thầy ấy, thầy cứu với thế này nọ kia. Các thầy chỉ có thể tư vấn và trợ duyên cho chúng ta được phần nào thôi. Bây giờ tư vấn là sao? Tư vấn cho chúng ta là chịu khó về tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn. Nhất tâm tụng kinh sám hối, niệm Phật chuyên cần, cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện giúp đỡ người nghèo, vân vân. Đem công đức đó để hồi hướng, để trợ duyên cho chúng ta được tăng phúc, được diệt tội. Tội diệt ở phúc sinh thì bệnh tình có thể sẽ dần dần thuyên giảm. Nghiệp chướng tiêu trừ thì phúc tuệ, thiện căn thọ mạng sẽ từ đó mà tăng trưởng. Các quý vị phải đọc cái quyển Làm Chủ Vận Mệnh ấy. hay là cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy. Đấy, chúng ta phải đọc đi đọc lại. Thầy khuyên các Phật tử chúng ta mỗi gia đình phải ít nhất phải có một gì? Một quyển sách đấy, đọc đi đọc lại để mà suy ngẫm. Suy nghĩ rồi thì đem áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta. Cố gắng làm theo. Không được trọn vẹn thì cũng được gì? 5-3-7 phần ở trong đó. Làm được bao nhiêu thì chúng ta tự được bấy nhiêu, tích được bấy nhiêu phúc vậy. Đấy. Nên đọc cái quyển sách đấy. Mỗi nhà nên có một quyển sách đấy. Mỗi một gia đình Phật tử chúng ta nên có một quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh đấy. Ở dưới chùa, dưới phòng thông tin, phòng kinh sách của chùa chúng ta là phát miễn phí. Các vị cứ xuống mà xin. Có gia đình có ba người thì xin cho ba, có ba nhà thì xin cho ba quyển, mỗi nhà để một quyển. Vào đó mà đọc. Đặc biệt là cho con cháu chúng ta đọc. Các bạn trẻ đọc. Đọc để nó biết về nhân quả, biết về tội phúc, biết là vì sao mà người ta lại giàu còn mình lại nghèo, biết vì sao gia đình nhà bên cạnh người ta là hạnh phúc, gia đình nhà mình lại suốt ngày lùng cùng lục đục vân vân, biết vì sao mà hàng xóm người ta mạnh khỏe còn nhà mình cứ yếu đau quặt quẹo vân vân. Cho nên nữa, các Phật tử chúng ta tu Phật chúng ta phải có trí tuệ, phải hiểu được nhân quả của nhà Phật là ở chỗ đó. Chứ đừng có hơi một tí cũng này, cũng đổ cho gì, đổ này đổ nọ đổ kia rồi là lên là thầy cứu với vân vân này nọ kia. Thầy không cứu thì lại bảo là gì? Thầy kêu, mà thầy có cứu có được không? Chắc chắn là khó lắm, không được, vì thầy không phải là bác sĩ. Cũng là chẳng phải là trời thánh thần Phật để ban phúc giáng họa được cho chúng ta. Cho nên bác sĩ không phải, trời thánh thần Phật cũng không phải. Vì vậy mà không có cái phương gì để cứu chúng ta được theo cái cách như thế cả. Vì vậy mà chỉ có khuyên chúng ta là gì? Tin sâu nhân quả. Đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh để tu. Chịu khó tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện thì dần dần sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề mâu mắc đối với bản thân và gia đình chúng ta. Có nhiều gia đình Phật tử, nhiều cá nhân Phật tử mấy năm nay theo thầy học đạo và tu hành, chịu khó tụng kinh địa tạng, chịu khó phóng sinh tu phúc niệm Phật, chịu khó sửa mình, gia đình tự nhiên được ngày một tốt lên. Làm ăn con cháu nó cũng gì? Gặp dịp lên. Đấy, ở trên sân Tây có cái gia đình mà hai mẹ con nhà rất là nghèo. Nghèo lắm ấy. Nghèo mà nuôi con đi đại học mà không đủ mà phải đi vay nặng lãi để nuôi con đi học đại học. Con học đại học rồi ra trường rồi cứ nghĩ rằng nó ra trường nó xin được việc mà mãi nó chả xin được việc cho. Nộp đơn vào đâu nó họ cũng trả lời là đủ người rồi. Xin thi đi thi nhà nước mấy lần thì đều có điều thiếu 1-2-3 điểm. Nộp đơn vào các công ty, các doanh nghiệp thì họ lại bảo là vừa đủ người rồi. Bà mẹ về tụng kinh địa tạng, nghe thầy giảng và về tụng kinh địa tạng. Nhà nghèo cho nên không có tiền để bố thí, để cúng giảng. Chỉ có tụng kinh địa tạng nhất tâm. Ấy tụng chưa được bao lâu, mới phát nguyện nó có 21 ngày vừa xong. Còn đọc trên báo thấy cái công ty nước ngoài nó tuyển một cái vị trí rất là lương rất là cao, Lúc đầu cháu nó cũng nghĩ là thôi, cứ nộp đơn xem sao, cái vị trí này nó tuyển người trình độ cao như thế chắc gì mình đã trúng. Nhưng mà thôi cứ nghĩ nộp hồ sơ xem sao. Thế đến nộp hồ sơ, mấy ngày sau người ta báo về đi làm. Trước đấy thì mong muốn là lương chỉ được khoảng tầm 10 đến 12 triệu thôi, mong muốn như thế. Thế ngay tháng đầu tiên người ta giả cho thì 25 triệu tiền lương. Sướng. Mong muốn có 10 đến 12 triệu tiền lương một tháng, nhưng mà vào làm xong ngay tháng đầu tiên người ta giả cho 25 triệu. Đấy. Vào cứ tế sống thầy, bảo thầy thầy ơi, thầy khuyên con tụng, nhờ thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng, con về con tụng mà bây giờ con nhà con xin được việc rồi. Không chỉ con của con xin được việc mà vừa qua con thì con cũng có việc làm luôn rồi, ổn định rồi thầy ạ. Đấy. Con người ta khi mà mình có phúc thì tự nhiên mọi cái nó sẽ dần dần trở nên tốt đẹp thôi. Xin thưa các quý vị, phúc ấy là phải do mình tu thì mới có nhé. Phúc là phải do tu mới có. Do đoạn ác tu thiện, do trì trai giữ giới, do tụng kinh niệm Phật. Do mình tu tập mới có, chứ không phải như một số người bảo là cái gì cứ đổ cho các vong rồi đổ cho oan hồn thế này thế nọ là đem tiền đến cúng chùa mà khỏi bệnh đâu, không có đâu. Vớ vẩn. Như thế là mang tính chất nó giống như giờ như là lừa đảo một cách tinh vi. Không có chuyện đem tiền để trả nghiệp được đâu các quý vị nhé. Nhớ. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường để có phúc. Phúc đấy không thể tiêu những cái nghiệp xấu của chúng ta đã gieo tạo từ vô thủy được. Mà cái nghiệp xấu chúng ta muốn tiêu là phải gì? Phải tu tập, tu nhân tích đức hành thiện. Trong nhà Phật gọi là đoạn ác tu thiện. Mà cái cụ thể nhất để chúng ta dễ thực hành đó chính là gì? Tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật hàng ngày. Cộng thêm phóng sinh, tu phúc, hành thiện có thể. Với điều kiện là kinh tế của gia đình chúng ta. Chứ cái đó không bắt buộc. Đấy, nhớ cái việc đó. Cho nên qua cái câu hỏi của Phật tử này thì thầy cũng nói rộng thêm để cho chúng ta biết được là lần sau nếu làm mà không may gặp vào cái trường hợp tương tự như thế thì tốt nhất là gì? Chúng ta nên lấp lại và tốt thì xây lại, dù to dù nhỏ xây lại cho các cụ trong làm cái lễ tạ mộ, mình sám tạ sám hối các cụ, và chúng ta chuyển sang một chỗ khác, kể cả bỏ tiền mua mất vài triệu vài chục triệu rồi cũng thì coi như đó là gì? Tiền các cụ cái nói câu gì nhỉ? Của đi thay người. Đấy, của đi thay người. Coi như cái đó là gì? Của đi thay người. Thôi, chuyển đi chỗ khác. Còn cái trường hợp này Phật tử hỏi là nên làm thế nào? Thôi thì bây giờ việc nó cũng đã xảy như thế rồi, về thì phát nguyện cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng thôi. Chuyển 7 ngôi mộ người ta đi. Thôi thì cứ phát nguyện lấy 7 năm tụng kinh Địa Tạng này mà sám hối mà hồi hướng. Nha. Thì không phải là 7 năm này thì hết 7 năm thì nó mới khỏi hay là mới giải quyết được vấn đề đâu. Có thể là mình mà nhất tâm có thể thì một vài tháng là nó đã chuyển rồi. Có thể mà về mà nhất tâm từ giờ đến Tết, có khi con gái nó gọi điện về bố mẹ năm nay con cho con về ăn Tết rồi. Biết đâu rồi, cứ về cứ nhất tâm phát nguyện đi. Rồi các thầy cũng chú tâm để hồi hướng cho nữa. Thì cũng mong rằng các vị chân linh, anh linh, vong linh của các cụ mà gia đình Phật tử Phương này chuyển các cụ đi đó thì thôi các cụ cũng hoan hỷ cho. Vì cái vô minh và con người đã ở trên đời nó như vậy. Để chuyển gia đình, chuyển đi rồi. Thì bây giờ gia đình của Phương này về này, tốt nhất là cũng nên nếu chưa xây thì xây lại cho các cụ 7 cái ngôi mộ đó. Một chút có gì đâu, bây giờ một cái mộ nó có đem úp và nó có đâu hơn 1 triệu 2 triệu thôi mà, đúng không? Thế thôi. Thầy ở đây, các cụ ở đây chuyển đi, thầy toàn xây hết cho các cụ, mua cái úp vào chúp vào triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó. Úp vào cho các cụ cho sạch sẽ. Đấy. Ngày lễ, ngày Tết đi về thắp hương cho các cụ nhà mình thì cũng thắp hương cho các cụ luôn. Thì các thôi sám hối các cụ, coi các, mình làm sai các cụ, mình làm sai rồi. Mình làm sai rồi thì thôi thì xin sám hối các cụ, coi các cụ cũng coi như con như cháu trong nhà. Để mình xin là hương khói cho các cụ. Các cụ cũng xá tội, xá lỗi cho thì gia đình chúng con xin được sám hối. Nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức cho các cụ. Xây lại cho các cụ cái mồ cho nó đàng hoàng. Về có thể làm trước ngày 23 tháng Chạp được. Có gì mua cái chụp bây giờ làm ngày, hai ngày xong. Bảy ngôi nó làm ngày, hai ngày là xong mà. Làm xong làm cái lễ tạ mộ cho các cụ đi. Tất 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 đi xong rồi coi như là thôi. À, xin các cụ coi chúng con như cháu. Từ nay trở đi xin được thắp hương cho các cụ. Ngày dỗ các cụ nhà con thì cũng làm thêm mâm cơm nữa. Thêm mâm cơm làm 7 cái bát, 7 đôi đũa để một cái mâm đó nữa. Mình cúng đàng hoàng. Làm được như thế có khi... Đây đây bà vợ ung thư không biết đã khỏi chưa hay như thế nào. Nó chưa khỏi thì tí về ra lấy thuốc, ra lấy củ bạc hà uống luôn. Biết đâu lại khỏi. Rồi làm như thế có khi Tết này con gái nó lại về. Ăn Tết cùng gia đình. Lại cả nhà cùng vui. Biết đâu ra Tết thì lại cả nhà lại lên thì lễ Phật để chúc Tết thầy được. Lại được cái lì xì to tướng 50.000. Sướng. À, thôi thế là quý rồi. Thế thôi. Đâu có cần phải nhiều tiền đâu. Gọi là cái gì? Cái tâm thôi. Không cứ phải nhiều tiền mới là tốt nhá. Nhiều tiền chưa chắc đã tốt. Quan trọng nhất là ở gì? Cái tâm thôi. Nhìn thấy cái mặt là được thôi. Đó, nhìn thấy mặt là được, nhìn thấy mặt mũi, nhìn thấy thì nhớ đến Phật, nhớ đến thầy, đến tổ là được rồi. Đấy. Thì gọi là cái văn hóa truyền thống mà của dân tộc chúng ta. Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết gì? Tết thầy. Không biết là ngoài này thì người ta nói thế nào, trong quê thầy thì nói là mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết. Tết thầy. Thì tức là mùng 1 là gì? Là phải đi về lễ Tết gì? Bố mẹ vợ. Con rể là gì? À, với con gái, với lại các cháu ngoại, là ngày đầu tiên sáng mùng 1 Tết ra. Thường là nếu mà ở riêng với nhà nội thì phải về nhà nội trước, sau đó mà cái là phải về nhà ngoại. Đấy, trong quê thầy là thế. Thầy nhớ là ngày xưa đến năm 11-12 tuổi vẫn lẳng đắng đi 6 cây số đi bộ để đi chúc Tết gì nhà ngoại. Cứ mùng 1 Tết nào cũng thế. Mà khổ cái quê nhà thầy ngày xưa, ở đây không biết có ai ở Quản Thị hôm nay ra đây không? Vậy ở Sấu Thượng hôm nay ra đây không? Cái ngày đó, cái năm khoảng độ tầm, thầy đi là khoảng độ từ năm 80 cho đến năm 90, 10, 91 gì đấy thì mới nghỉ. Mà năm nào cũng thế. Mấy chị em đi. Có năm thì mẹ đưa đi. Con năm thì bố đưa đi, mà đại đa số là mấy chị em đi. Cái đường ngày Tết ấy thì thường nó hay gì? Hay mưa. Ngày xưa Tết là nó hay mưa gì? Mưa xuân. Mà cái đường quê nhà thầy ấy thì nó lại không có bê tông mà cũng chẳng có đường nhựa. Nó toàn là cái đường đất gì? Đất đỏ ba gian thôi. Mà mưa thì các vị biết không? Xách cái làn đó có một ván xôi và một con gà. Một chai rượu, rồi một cây thuốc, và chè, một hộp chè, cây thuốc, chầu cau. Đấy, theo cái nghi lễ của ngày xưa trong quê thầy như thế. Thế thì thầy nhớ có một năm đi, cái năm đó chắc không biết làm ăn nó được hay sao mà ông cụ cũng thịt con gà to lắm. Thịt con gà trống nó to, nó nặng, làm ván xôi nó cũng gì? Cũng to hơn mọi khi nữa, sách cho vào cái làn to. Chị gái thầy sách nó nặng quá. Thế là bắt đầu là cho cái đoàn vào để gì? Khiêng. Cái đoàn không phải đoàn mang từ nhà đâu. Nhổ cái cọc rào của người ta ở bên đường ấy. Khiêng vì trời nó mưa nó trơn, khiêng. Các phải biết chuyện gì nó xảy ra không? Thầy là cái người trượt chân và ngã. Thầy đi trước, chị đi sau, trượt chân và ngã, và cả cái ván xôi con gà liền là gì? Và lúc đấy nó đi gần gì? Gần đến nhà ngoại rồi. Cách nhà ngoại nó chỉ còn khoảng mấy trăm mét nữa thôi. À, đi vào tới thì nhớ là đi vào gần gần tới cái, đi trên cái đường bờ mương. Vào gần chỗ cái hội trường của thôn bây giờ á. À, từ cái chùa. Từ cái chùa của thôn Sáu Thượng đang làm bây giờ đi vào chỗ nhà ông Thế. À, đến nhà ông, nhà chú Thế, vào đến mương đó, đi trên cái bờ mương đấy. Nó trượt chân một cái thế là nó ngã xuống là toàn bộ ván xôi con gà và cái lễ gì? Tắm đất hết. Các vị biết lúc đó làm thế nào? Chị cứ thế là khóc thôi. Chị khóc. Thì thấy chị khóc thì mình sợ bỏ sự ra, mình cũng giả vờ đau là mình gì? Khóc cho thật toáng lên. Để cho chị không làm gì được mình nữa. Thế lúc đó về cũng không kịp về để mà mang lễ nữa rồi. Thế là thôi, hai chị em, ba chị em, cả anh nữa. Ba chị em cứ thế là gì? Khóc từ đấy khóc vào nhà ngoại. Mùng một Tết khóc từ đấy khóc vào nhà ngoại. Thế là nhớ là gì? Bà chạy ra. Bà bác ấy. Bà bác bà chạy ra. Bà bác bà chạy ra thì bà hỏi, con nhà ai mà mùng một Tết mà lại khóc sớm thế này? Hóa ra là ba đứa cháu của mình cùng khóc cả. Mình thì khóc không phải vì đau mà khóc vì sợ chị bắt gì, chị đánh đòn. Chị thì khóc vì sợ gì, làm đổ mất cái lễ Tết của các cụ. Đấy, nhớ rõ một cái gì, một cái nét đẹp và văn hóa mồng một Tết cha ngày xưa như thế các quý vị. Đấy, đi 6 cây số lắm bắm cứ đi bộ như thế thôi mà gần như là năm nào nó cũng mưa mới đau chứ. Ngày xưa Tết nó hay mưa. Mà mưa xuống là ở trong quê của thầy là cứ lội đến củ khoai chân. Có khi còn có chỗ còn hơn cơ. Mà đất đỏ. Đấy. Nhưng mà vẫn cứ đi không có bỏ năm nào. Rồi kể cả Tết thầy cũng thế. Ví dụ cứ nhờ nhà ai đến làm lễ cúng cho nhà mình á, ngày giỗ ngày Tết. Ví dụ ngày giỗ ngày chạp hoặc là nhờ trong làng thì thường có một hai ông thầy cúng. Họ hay đi cúng mát, cúng mát hoặc là cúng mộ á, cúng tạ mộ hàng năm á. Nhà thầy ngày xưa thì ngày năm nào cũng phải tạ mộ một lần. Thì cứ hay nhờ các ông thầy đấy. Thì cái đến mùng 3 thì đi lễ thầy á thì không cho trẻ con đi được nhá. Lễ thầy là đích thân mẹ thầy phải đi. Người lớn đi. Chứ không được cho trẻ con đi. Đấy. Lễ bố mẹ, lễ ông bà thì có thể cho các cháu nó đến cho nó tình cảm. Người lớn ở nhà còn tiếp khách. Còn cho các cháu nó đến thì được. Nhưng mà lễ Tết thầy là phải cho người lớn đi. Đấy, quê thầy ngày xưa nó vẫn giữ được cái nét đẹp văn hóa truyền thống ấy. Không biết ngoài chúng ta bây giờ còn không? Có còn giữ được không? Hả? À? Không biết còn giữ được không? Quê thầy ngày xưa giữ nhưng không biết bây giờ còn giữ được không? Vì thầy xa quê đến năm nay cũng là gần 30 năm rồi, mấy tháng nữa là tròn 30 năm. Không biết là bây giờ trong quê á, thay đổi nhiều rồi, không biết còn giữ được cái mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy, cái nét đẹp văn hóa truyền thống á, uống nước nhớ nguồn đó nữa không. Đấy, thì thầy đang nói là cái Phật tử này biết đâu được, về cứ làm như thế đi. Biết đâu đến Tết xong thì cả, mà về thì con cái là về ăn Tết rồi vui vẻ, hoan hỉ thì ra Tết mùng mấy Tết lại lên mình lại được cái lì xì to tướng 50.000, sướng. Không 50.000 thì thôi thì 10.000 được. Cứ miễn là có cái lì xì đỏ là tốt rồi. À, không cần phải nhiều. Gọi là gì? Phương tiện để các vị đi lễ Phật đầu năm thôi. Chứ còn đối với thầy mà 10.000, 50.000 hay 500.000 hay là 5 triệu hay 50 triệu nó cũng thế thôi. Điều quan trọng thầy có giữ tiền làm cái gì đâu, cho bản thân đâu mà phải nặng nề cái việc tiền nong. Các vị có lì xì, có mừng tuổi hay là có cúng giàng thì cũng làm việc phúc cho chúng ta có chỗ để tu tập hết mà. có chỗ lễ bái mà. Có giữ cái gì cho bản thân đâu mà phải lo cái chuyện đó. Cho nên cũng không nặng nề cái việc đó. Cốt là các vị dùng phương tiện, các vị lên chùa lễ Phật đầu năm. Cả nhà đầu năm đi chùa lễ Phật cầu an, cầu phúc ấy, cho mọi người trong gia đình mà thôi. Đấy là cái trả lời cái cách mà gì để cho câu hỏi các Phật tử hỏi câu đầu tiên hơi dài một chút, vì cái này nó sợ rằng sau này có người chúng ta lại phạm phải, cho nên nói rộng nó như thế để chúng ta thì rút kinh nghiệm và nghe, và cũng đi qua cái bài giảng này có thể nói cho con cháu, cho người thân, cho họ hàng chúng ta, đặc biệt là đến những cái mùa sang cát đó, hoặc là bốc mộ đó vân vân, thì nên tránh những cái việc đó nếu chúng ta gặp phải.